Mô Bụt Thà dạ. Còn Hồ Đức Hạnh thành kính đảnh lễ với Chư Tôn Thiền Đức Tăng. Thành chào quý đạo hữu. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Thà Thăm Má trên Thao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Con nguyện Đức Hạnh thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ bảy ngày 13 tháng 7 năm 2013, Phật lịch 2557, giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Milinda Banh Hoa, bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: không có pháp hữu vi, không do duyên sanh, sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Dạ, con không có thấy Đại Đức Minh Hạnh trong room, cho nên con xin được phép đảnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng điều ngự thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp cho Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chơn chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu y đức Phật bảo, nguyện cầu y đức Pháp bảo, nguyện cầu y đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình Phật Pháp vấn đáp theo kinh Milinda Banh Hoa, bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: không có pháp hữu vi, không do duyên sanh. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thà nhé.
Nam mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Tăng. Thân chào quý Thực ra ở đây cái gì? Cái vấn đề mà vô biên đã hỏi nó cũng không phải là vấn đề quan trọng gì. Mà cái câu hỏi đó
cây ấy không phải là chưa từng hiện hữu mà được sinh ra, chính các cây ấy từng hiện hữu và đã được sinh ra. Tâu đại như tương tự y như thế, không có pháp pháp hữu vi nào đó chưa từng hiện hữu mà được sinh ra cả, chính các pháp hữu vi từng hiện hữu mà được sinh ra. Xin ngài cho thêm ví dụ. Tâu đại như giống như người thợ gốm lấy lên đất sét từ đất rồi làm ra nhiều loại thao chậu, các thao chậu ấy không phải là chưa từng hiện hữu mà đã được sinh ra, chính các vật ấy từng hiện hữu mà đã được sinh ra. Tâu đại dương tương tự y như thế, không có các pháp hữu vi nào đó chưa từng hiện hữu mà được sinh ra cả, chính các pháp hữu vi từng hiện hữu mà được sinh ra. Ngài cho thêm ví dụ. Tâu đại dương giống như đối với cây đàn vina, nếu không có khung đàn, nếu không có da bọc, nếu không có bầu đàn, nếu không có cần đàn, nếu không có cổ đàn, nếu không có di đàn, nếu không có phím đàn, và nếu không có sự ra sức đúng đắn của con người, thì âm thanh có thể phát ra không? Thưa ngài, không có. Tâu đại vương, bởi vì đối với cây đàn vina, nếu có khung đàn, nếu có da bọc, nếu có bầu đàn, nếu có cần đàn, nếu có cổ đàn, nếu có di đàn, nếu có phím đàn, và nếu có sự ra sức đúng đắn của con người, thì âm thanh có thể phát ra được không? Thưa ngài, đúng vậy, có thể phát ra. Tâu đại nhân, tương tự y như thế, không có các pháp hữu vi nào đó chưa từng được hiện hữu mà được sinh ra cả, chính các pháp hữu vi từng hiện hữu mà được sinh ra. Dạ, xin mời MC tiếp đọc phần B ạ. À, xin mời.
Phần D, xin ngài cho thêm ví dụ. Tâu đại vương, giống như nếu không có vật tạo lửa, nếu không có trục xoay, nếu không có dây kéo, nếu không có thanh gỗ ở trên, nếu không có rễ bùi nhùi, và nếu không có sự ra sức đúng đắn của con người, thì ngọn lửa ấy có thể sinh ra không? Thưa ngài, không có. Tâu đại vương, bởi vì nếu có vật tạo lửa, nếu có trục xoay, nếu có dây kéo, nếu có thanh gỗ ở trên, nếu có rễ bùi nhùi, và nếu có sự ra sức đúng đắn của con người, thì ngọn lửa ấy có thể sanh ra không? Thưa ngài, đúng vậy, có thể sanh ra. Tâu đại vương, tương tự y như thế, không có các pháp hữu vi nào đó chưa từng hiện hữu mà được sanh ra cả, chính các pháp hữu vi từng hiện hữu mà được sanh ra. Nếu không có ngọc mani, nếu không có tia nắng, nếu không có phân bò, thì ngọn lửa ấy có thể sanh ra không? Thưa ngài, không có. Tâu đại vương, bởi vì nếu chính các pháp hữu vi từng hiện hữu mà được sanh ra, xin ngài cho thêm ví dụ. Tâu đại vương, giống như nếu không có tấm gương, nếu không có ánh sáng, nếu không có khuôn mặt, thì hình người có thể sanh ra không? Thưa ngài, không có. Tâu đại vương, bởi vì nếu có tấm gương, nếu có ánh sáng, nếu có khuôn mặt, thì hình người có thể sanh ra không? Thưa ngài, đúng vậy, có thể sanh ra. Tâu đại vương, tương tự y như thế, không có các pháp hữu vi nào đó chưa từng hiện hữu mà được sanh ra cả, chính các pháp hữu vi từng được hiện hữu mà được sanh ra. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Và bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thi, chúng con xin kính thỉnh thường tòa giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Xin cảm ơn quý Phật tử. Nam mô Bụt Thầy nhé. Kính thưa lễ thượng tọa Thượng Sư, lễ chi tôn đức thần giáo tất cả quý Phật tử. Thưa thì sáng hôm nay chúng tôi phải khởi hành đi sống đi Sacramento, từ San Jose, do đó chúng tôi không có giảng dài được và cũng không có ở trạng trong rừng điều hòa được. Bài học ngày hôm nay thật sự là một bài học mà cần chúng ta giảng một cách khúc chiết và để đề cập đến nhiều phương diện khác nhau. Trước hết chúng tôi nói chung về tính cách những cái nghĩa chính của bài học này. Thật ra thì trong bản dịch có một chút vấn đề đó. Đó là chúng ta mới nghe dịch cái câu hỏi thì nó hơi nói thưa ngài, phải chăng có pháp hữu vi nào chưa từng hiện hữu mà được sanh? Thì cái câu đó rất là tối nghĩa, thưa quý vị, câu rất là tối nghĩa. Chúng tôi phải nói rằng ở trong cái câu phạn ở trong phạn ngữ Pali gọi là Ataki Chisankara Ye Apavanta Jayantiti. Ở đây tức là chúng ta nói là một cái pháp nào mà nó sanh ra đó mà nó không do nhân, không do duyên, tức là nó không có cái quá trình để không có quá trình để sinh khởi. Apavantanta nghĩa là bây giờ chúng ta lấy một cái ví dụ mình rất là trọng đại ở trong nhiều tôn giáo đó, là người ta lý luận như vậy là phải có thượng đế, là bởi vì nếu không có thượng đế thì ai đã tạo ra núi, đã sông, ai đã tạo ra con người, thì hãy cái đó nó có thì phải có cái gì tạo ra. Nhưng mà khi người ta hỏi rằng nếu cái gì hiện hữu thì cái đó phải được phải có ai tạo ra, thì ai tạo ra thượng đế? Thì bây giờ người ta mới nói rằng đó là thượng đế thì không ai tạo ra hết, thượng đế tự nhiên mà có. Thì chúng ta thấy cái vòng luẩn quẩn khi người ta nói rằng mọi vật hiện hữu phải có một ai đó tạo ra, thì người ta nghi vào thượng đế. Nhưng mà khi hỏi rằng thượng đế ai tạo ra đó, thì người ta nói rằng tại vì là thượng đế không ai tạo ra hết, thì cái câu nói của họ nó mâu thuẫn và mâu thuẫn từ phương diện lý luận, tự nó đã có vấn đề. Và có một điểm khác mà tất cả chúng ta thường nghe đó là ở trong kinh đó thường hay nói rằng một cái vị mà đắc đạo chứng quả, cái pháp nhãn khởi lên do pháp nhĩ là như vậy đó, hay là pháp nhãn khởi lên vì nó thấy rằng tất cả các pháp do duyên mà sanh, thì cũng như là bài kệ ngài A Hê Chí ngài nói cho ngài Xá Lợi Phất, bây giờ còn là cư sĩ Upatissát, còn là một người chưa xuất gia từ Upatissát, ngài nói là chư pháp tùng duyên sanh diệt, phục tùng duyên diệt, và các pháp do duyên mà sanh và cũng do duyên mà diệt. Thì cái chữ các pháp do duyên mà sanh á, ý muốn nói bây giờ về là không có cái gì gọi là ngẫu nhiên mà có hay là tự nhiên mà có, nó do cái duyên mà chúng ta thấy được hay là không thấy được mà thôi. Khi mà nói các pháp do duyên mà sanh đó, hay là đúng cái chữ mà chúng ta gọi là sankhara là các pháp do hữu biên, các pháp tập hợp hay các pháp được kết cấu đó, thì ở đó nói là cái yếu tính vô ngã của đạo Phật. Dạ, không có một người nào hiểu lý vô ngã của đạo Phật mà lại không thể không hiểu về điều này. Do duyên mà sanh, tức là đạo Phật không nói rằng ngày hôm nay một người bị tai nạn hay là một người bị cái gì đó là do ngẫu nhiên. Dĩ nhiên đôi khi chúng ta nói chuyện tình cờ ngẫu nhiên, hay là thậm chí nhiều khi chúng ta nói là thông minh đột xuất nè, cái đột xuất tình cờ ngẫu nhiên đó mới nghe thì tưởng như ở trên trời rớt xuống dưới đất rồi chung lên, nhưng mà thật ra không phải vậy. Nó có những nhân và những duyên, nhưng mà chúng ta không thấy được nhân duyên đó mà thôi. Và cái mà chúng ta thấy được nhân duyên đó, nó ảnh hưởng đến cái tâm thái, cái sự nhận thức về nhân duyên của các pháp, ảnh hưởng đến cái nhìn của chúng ta rất là nhiều. Lấy một cái ví dụ như vậy là chúng ta đọc Tây Du Ký, nó là một cái hư cấu nói về Tề Thiên Đại Thánh, là từ trong cục đá sanh ra, không có cha không mẹ, không sanh ra do cha mẹ. Và bây giờ đó thì người ta đề cập đến là người ta có thể sản sinh ra những thai nhi, những con người mà từ trong phòng thí nghiệm ở trong phòng lab, chứ không có cha không có mẹ, không cần với cha không cần với mẹ. Thì những cái nhà nhân chủng học cũng như là nhiều nhà tôn giáo đó kêu gọi là đừng làm việc đó. Tại con người sinh ra mà không có nguồn, không có cội đó, nó rất khác với con người sinh ra có nguồn của cội. Và khi mình sản xuất ra những con người như là một cái máy mà sản xuất ra đó, thì nó sẽ làm cho con người mang cái tâm thái khác. Dạ. Mình lớn lên mình có thể làm những cái chuyện mà khó tưởng tượng được. Không phải là ai có cha có mẹ cũng tốt hết, nhưng một con người mà sinh ra không cha không mẹ là vấn đề. Ý chúng tôi muốn nói ở tại đây là như vậy, là cái nguồn, cái cội, cái nhân phát xuất đó, khi mà chúng ta nhận thức được điều đó, nó ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của chúng ta. Dạ. Hay hoặc giả là mình tình cờ mình bị cái chuyện gọi là tai bay của họ gửi. Dạ, tai bay của họ gửi, mình buồn quá, bực quá. Tại sao mình không làm gì hết, tại sao mình không làm gì sai mà người khác đụng chạm đến mình, vân vân. Nhưng mà mình quên rằng, nó có những nhân duyên, có cái hiện tại, có cái quá khứ, có cái mình nhớ, có cái mình không nhớ. Dạ, do có những nhân duyên như vậy mình không thấy, nên khi cái phản ứng của mình đôi khi nó bực bội, nó khó chịu. Nhưng một khi mà mình đã biết được là nó phải có nhân có duyên thì cái thái độ nó khác đi. Dạ, thái độ nó hoàn toàn khác. Tại vì sao? Là tại vì chúng ta biết rằng nó có một cái tiến trình, và cái tiến trình đó nó do nhân duyên kết hợp mà nó sanh khởi. Thì có ba cái nguyên lý ở tại đây. Dạ, ba nguyên lý mà chúng ta phải nhắc được. Thứ nhất là tất cả cái sự hiện hữu mà gọi là hiện hữu mà trong cái nhân của Phật pháp đều gọi là pháp sankhara, là hữu vi. Chữ hữu vi có nghĩa là những cái pháp do những nhân duyên kết cấu mà sanh. Sankhara có nghĩa là gọi là hữu vi. Cái chữ hữu vi này nó không phải giống như chữ hữu vi vô vi mà của Đạo Lão Trang. Hữu vi ở đây tức là pháp do kết cấu, và kết cấu tức là pháp có nhân có duyên mà sanh, gọi là sankhara. Thì tất cả sự hiện hữu đều có nhân có duyên hết. Thì cái câu hỏi này của vua Miranda là nó liên quan đến pháp sanh, có pháp sankhara nào mà không có qua cái tiến trình để mà cấu sanh, cái tiến trình mà để sanh khởi không? Không có. Hệ pháp gọi là hữu vi thì bắt buộc phải có tiến trình sanh khởi. Giống như bài học ngày qua chúng ta nói rằng đây là nhãn thức, có nhãn thức được thì cũng giờ có gì, có con mắt, có cảnh sắc. Như chỗ A Tỳ Đàm là nó có sự ánh sáng, rồi có sự chú ý, vân vân. Thì nó có nhiều nhân duyên kết hợp mới phát sinh ra nhãn thức, chứ phải tự nhiên mà nhãn thức có một mình. Thì ngài Nagasena ở đây ngài dùng rất là nhiều thí dụ. Thật ra cái quan niệm về sankhara này đó, cái quan niệm về hữu vi và cái điều trong này đó, nó ảnh hưởng lớn đến cái quan niệm về đạo giáo giữa Phật giáo và các tôn giáo khác. Ví dụ như là bên hồi nãy chúng tôi nói quý vị là bên các đạo thần ngã như Kitô giáo thì quan niệm rằng mọi vật hiện hữu thì phải do Thượng Đế sanh ra. Rồi người ta hỏi rằng như vậy Thượng Đế ai sanh ra, thì người ta nói Thượng Đế tự nhiên mà có. Cái câu trả lời sao nó mâu thuẫn câu trước. Hay hoặc giả là có nhiều tôn phái Phật giáo thì cũng chủ trương rằng là hãy cái gì có duyên sanh hay có duyên diệt. Dạ. Không thể tìm Phật bằng sắc tướng và âm thanh được. Dĩ sắc tướng cầu ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thì nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Nhưng mà rồi họ tạo ra cảnh giới của Đức Phật. Dạ, cảnh giới đó thì cũng có màu sắc, cũng có âm thanh, rồi cũng có thế này, cũng có thế kia. Nhưng mà họ nói là cái cảnh giới đó thường hằng bất biến. Ở đó nó có vấn đề. Tại vì sao vậy? Cái gì mà thuộc về âm thanh sắc tướng, cái gì thuộc về hữu vi, hễ nó hữu hình hữu hoại, ở do duyên mà sanh, phải do duyên mà diệt. Không có cái gì mà nó là cái chuyện đó nó là bằng sắc tướng âm thanh rồi nó tạo hữu vi mà nó sanh lên, nó trường cửu mãi mãi hết. Thành thật ra khi mà đạo Phật đề cập đến là các pháp do duyên mà sanh, các pháp do duyên mà diệt, cái đó lớn chuyện lắm. Dạ. Và cái đó là một cái cơ sở của pháp vô ngã. Pháp vô ngã ví dụ như thưa quý vị, chúng tôi nói hoài cái chuyện mà mình có mặt ở lớp Pháp Thoát ở tại đây, không phải là có sự nỗ lực của các vị giảng sư, rồi có quý vị vào tham dự, rồi phải có Pháp Thoát. Và một ngày nào đó Pháp Thoát họ đóng cửa hay là họ không làm nữa thì chúng ta cũng không làm được. Dạ, rất là khó khăn. Nên chi người tu Phật đó, thì nên hiểu rằng việc gì cũng vậy, một cái ngọn lửa mà nó cháy đó, nó phải do nhiên liệu. Và do nó có nhiên liệu thì nó bị quyết định bởi một yếu tính rằng hãy nhiên liệu còn thì ngọn lửa mới còn, nếu mà nhiên liệu không còn thì ngọn lửa không thể còn. Dạ. Nó có lý do để, hay là người ta nói cái gì đi nữa nó tồn tại, nó cũng phải có lý do để tồn tại. Cái lý do để tồn tại được hiểu là gì? Được hiểu là nhân, là duyên. Dạ. Và từ chỗ đó chúng ta có một cái nguyên lý thứ nhất mà chúng ta nói rằng hãy là pháp hữu vi, tất cả sự hiện hữu đều là do sự kết cấu của nhiều nhân duyên. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là một cái nguyên lý mà chúng ta biết về pháp hướng duyên đó. Cái nào do duyên mà sanh thì cũng do duyên mà diệt. Hồi nãy chúng tôi nói ngọn lửa đó, nó cháy được nhiều nhiên liệu, thì tự nhiên nhiên liệu nó không phải là bất tận, nhiên liệu thì nó có giới hạn. Hãy hết nhiên liệu thì nó sẽ không có không có tồn tại được nữa. Ngay cả ngày hôm nay mà chúng ta được biết về các cái thái dương hệ, không phải chỉ có một thái dương hệ mà nhiều thái dương hệ. Giờ những thái dương hệ đó nó thành hình, nó hiện hữu ở một giai đoạn nào đó rồi nó lại bị hủy diệt. Thì quý vị thấy như là mặt trời mà nó cũng hủy diệt, thì cái đất bị hủy diệt thì có cái gì tồn tại? Ở trong cái nhìn hiểu biết của chúng ta, Đức Phật ngài còn dạy còn nhiều pháp nữa. Hãy cái gì có duyên sanh thì hết duyên đó, thì nó bắt buộc phải diệt thôi. Và điều thứ ba, cái nguyên lý đó là khi mà chúng ta hiểu về cái căn để, chúng ta hiểu về duyên sanh đó, thì đối với một vị đắc đạo chứng quả đó, thì nó cho vị nó quán triệt cái lý vô ngã, và thấy được cái tính cái hư ảo các pháp. Nhưng mà riêng đối với chúng ta đó, khi mà chúng ta thấy mọi vật nó sanh lên do nhân do duyên, thì thứ gì chúng ta phải nhìn nhận rằng con người chúng ta phải chăng hơn, chúng ta có một thái độ khác hơn, chúng ta không có quá bực bội khi chuyện đó. Chúng ta nghe rất là nhiều, rất là tại sao mình không động tới người ta cho chửi mình, tại sao tự nhiên tai vai họa gửi, tại sao tự nhiên đất lành nổi sóng. Nhưng mà chúng ta quên rằng nó có nhiều nhân duyên lắm. Nó phải là, nếu không phải là đời này thì cũng là đời trước, nếu không phải là cái mình thấy được thì có cái không thấy được, nếu không phải là gần là cái xa. Do vậy cái chuyện gì xảy ra thì mình biết đó là xảy ra. Nhưng mà nếu mà chúng ta thấy chuyện xảy ra, mình tự tìm giận dữ, mình bức bội, mình đáo kỉnh, mình nổi gió lên, mình nói rằng tôi không chấp nhận được như vậy, cái đó là phi lý. Cái phi lý là tại vì mình không thấy hết vấn đề. Về điểm này thì nó rất là khó khăn. Ví dụ như có thời nào đó người ta nhân danh đấu tranh gay gắt, họ lên án những người giàu, và lên án những người giàu, họ nói là những người giàu là bóc lột, chỉ do nhân duyên bóc lột, hay là những người giàu là họ chỉ thừa hưởng cái ông bà để lại. Nhưng về sau này thì người ta cũng đủ khôn một chút, đủ thông minh một chút, người ta hiểu rằng những người làm giàu phải là cái tội. Và những người làm giàu có thể là họ do cái tài năng của họ, do khả năng của họ, thành ra chuyện đó mình cũng phải chấp nhận. Và quý vị thấy khi mà người ta đưa ra những người là giàu là có tội hết, thì nó có vấn đề là người ta đã không ý thức được rằng ở trong cuộc sống thì cũng có nhiều người họ giàu có, phải là ai giàu có bóc lột người khác, không phải ai giàu có cũng mang tội ác với nhân dân, không phải ai giàu có là cũng là do thế này thế kia, mà người ta cũng có thể là vì người ta bằng bàn tay bằng khối óc người ta đem lại sự giàu có. Thật ra khi mà mình hiểu được như vậy đó, con người mình nó bớt cái cực đoan hơn, bớt có cuồng tính, bớt có mù quáng hơn, và cái thái độ của chúng ta nó phải chăng hơn với cuộc sống. Đạo Phật không có chủ trương là Thượng Đế tạo ra tất cả, mà không có ai tạo ra Thượng Đế. Đạo Phật cũng không nói rằng mọi việc đều là ngẫu nhiên, mà Đạo Phật nói rằng tất cả pháp đều có nhân có duyên, và hoặc là chúng ta biết hoặc là chúng ta không biết nó mà thôi. Thì Phật pháp cũng nói rằng cái thế giới gọi là vô ngã là tại vì cái pháp sanh lên do nhiều nhân nhiều duyên, chứ không phải là do một nhân một duyên. Phật pháp cũng dạy cho chúng ta hiểu một điều rằng chúng ta nên khiêm tốn. Cái gì mà chúng ta thấy biết được thì chúng ta nên biết là mình thấy biết được, còn cái gì mà mình không thấy không biết được thì mình cũng phải nói rằng mình không thấy không biết được. Tại sao cái văn học trái đất cá, tại sao những bài kinh bổn sanh nó không chuyển tiền thân ảnh hưởng đến cái tâm thái, cách suy nghĩ, cái tư duy của người Phật tử như vậy? Tại vì qua cái chuyện câu chuyện bổn sanh thì chúng ta hiểu rằng có những chuyện mà xảy ra trước mắt nó do cái nhân quá khứ xa xưa, mà ngày hôm nay nó tái diễn lại hay nó lặp lại, hay là cái nhân quả nó trổ quả mà chúng ta không thấy được, chúng ta không biết được. Một người thanh niên đến chùa nghe pháp suốt đêm bằng tất cả tâm thanh tịnh với tất cả tâm hoan hỷ, rồi buổi sáng thức dậy chạy ra chỗ bờ sông để mà rửa mặt. Rồi lúc đó có người ăn trộm bắt chạy ngang, thấy người ăn trộm họ mới đánh lạc hướng bằng cách là họ quăng cái túi vàng bạc mà bên cấp được quăng cái chỗ anh đó. Thì anh đang lung tung anh rửa mặt như vậy thì quay lại thấy có túi vàng túi bạc quăng dưới chân mình. Thì những người rực rỡ chạy đến họ là rất là hồ đồ, thì họ không có biết là anh đó là người bị quan hay anh đang ăn trộm, mà họ thấy rằng ở bên cạnh anh có túi vàng, họ súng rồi họ đập đánh anh cho đến chết. Thì cái chuyện đó đến tay nhiều người, Và những người đó đã từng là chính, đã từng biết rằng anh đã ngồi từ sáng cho từ đầu hôm cho đến sáng để nghe pháp bằng tất cả các tâm thanh tịnh trong sạch sự trang nghiêm, bây giờ chỉ đi rửa mặt chút xíu mà bị người ta vu oan, người ta đánh chết, ta cho là ăn trộm, thì chuyện đó rõ ràng là bất công. Chuyện đó rõ ràng là bất công, nhưng mà Đức Phật nói chuyện không phải bất công được. Ở đời tiền kiếp anh đã từng là một vị quan dữ ải và tìm cách vu oan để mà giết chết những người thương buôn, để mà cướp đoạt vợ của người đó, thì người quả nó trổ thôi. Hay là như trường hợp này chắc cũng ba lát, người ta tu ngày cũng tu, người ta tu thì người ta hành đầu đà ngày không mù mắt, còn ngày tu thì ngày mù mắt. Nhưng khi đắc đạo chứng quả đó, thì ngày bị mù mắt. Pháp giảng sanh khởi thì có nhục giảng nó bị hư hoại, và ngày trở thành một vị an hán bị mù. Thì thứ vị như vị hỏi, như vị thấy ngài đi kinh hành mà đạp dẫm đạp cuối cùng thì đến trình với Đức Phật, nên nói Đức Phật ngài dạy về cái tiền kiếp của ngài là một cái y sĩ chữa mắt cho người ta lành rồi mà người ta không muốn trả tiền, thì thôi thì không muốn trả tiền thì mình bực bội, mình có thể nặng nhẹ hay là bỏ qua không. Vị y sĩ này lại nói thêm rằng cần phải chữa một lần nữa, và khi người ta đến chữa lần nữa thì bị mình nhỏ thuốc cho mù mắt người ta đi. Thì lúc mà vị y sĩ làm như vậy đó thì hoàn toàn vì cái lý do là làm cho bỏ ghét một cái người mù mình chữa cho họ sáng, bây giờ họ muốn nói theo danh từ của mình ở bên ngoài là muốn nghịch tiền công của mình bằng cách là họ nói rằng mắt họ không có sáng, mắt họ vẫn bị mù. Thì vị y sĩ nghĩ một lần, nếu họ sáng mà họ giả bộ mù thì cho họ mù luôn thì nhỏ xuống làm sao cho họ mù mắt. Bây giờ thứ gì ba lần bậc tu tập bao nhiêu nhưng mà tới giờ đó người ta cũng tu, mình cũng tu, người ta cũng thức đêm, mình cũng thức đêm, người ta cũng hành đầu đà, cũng có đầu đà, nhưng mà rồi tới khi mà đã đạt chứng quả thì lại bị mù mà do cái nghiệp quá khứ nó trộn. Thì như vậy đó là chúng ta có thể nói là ai đó thông minh đột xuất, hay là người đó tình cờ tự nhiên mà giàu có, hưởng ngô anh tài đẻ trong một điều, hay là trụ sa hữu nếp vân vân, chúng ta rút rừng dùng rất nhiều danh từ để chỉ cho một người may mắn. Nhưng mà rồi thật ra tất của những cái nhân duyên trong quá khứ nó không đơn giản, là mình nói người đó là đẻ một điều hay là trụ sa hữu nếp, thì nghe nói là những người thật sự là may quá, không làm gì hết mà hưởng ngô anh tài. Nhưng mà tại sao chúng ta không nghĩ rằng do cái nghiệp gì, do cái phước gì mới trụ sa mới trở thành trụ sa hữu nếp, do cái phước gì, nghiệp gì mới được hưởng cổ hoành tài. Mình thấy một người, người ta mua một đồng vé số, mình mua đồng vé số, mà mình mua đồng vé số là không trúng, người ta mua đồng vé số là trúng mấy chục triệu. Thì mình nghĩ là người đó may mắn, người đó tự nhiên là trong cả bao nhiêu triệu người mua vé số bây giờ, người đó họ mua số họ trúng. Nhưng mà trúng số cũng là do cái phước quá khứ, cũng là do cái nghiệp quá khứ. Thì nói chung thưa quý vị, khi mà chúng ta hiểu về chuyện này đó thì cái thái độ của chúng ta dung dị hơn về cuộc sống. Chúng ta không có, ví dụ mình không có ganh tị với người khác, mình thấy người ta được giàu có, ví dụ chúng tôi biết ngay cả có một vị tăng sĩ cũng học đạo, cũng hiểu đạo, thuyết pháp rất là giỏi, mà vị này có một cái tâm mà đôi khi chúng tôi rất là cảm thông cho vị đó, nhưng mà không có cách nào để an ủi vị đó. Là vì nó bực bội là thấy có một vài vị tu sĩ khác á, tiếng pháp không hay, Phật pháp không giỏi, nhưng mà cách được chùa to rồi được Phật tử hộ trì, trong khi đó mình là người hiểu Phật pháp mà sống lang thang không ai hộ trì. Nhưng mà vị quên rằng cái nào chuyện nào ra chuyện đó, người đó người ta không thể có, không có cái phước là phước trí để thuyết pháp giỏi, nhưng mà họ có phước là tụng kinh hay, hay hoặc giả là họ không được cái này nhưng họ được cái kia. Chỉ đó mình không nói được, không phải là ai thuyết pháp giỏi, ai nói hay rồi cũng được chùa to Phật lớn, cũng được đàn đến hồ trì, không phải vậy. Chứ tôi muốn nói cái nghĩa gì ở đây, tức là mình sống thì mình nên hiểu, mình sống cần hiểu. Có những trường hợp, tức là chúng ta đọc ở trong kinh điển của Đạo Phật, có những vị mà cũng tu ba la mật nhưng mà họ thù thắng về lợi lộc, như ngài Sivali, hay là có những vị thù thắng về trí tuệ, có những vị thù thắng về thần thông, có vị thù thắng về thuyết pháp, cũng do cái nhân và do duyên. Ví dụ mình sống ở trong đời, cái người mà không hiểu cái nhân cái duyên sanh đó thì chúng ta hay ganh tị, hay đối chuyện người khác, hay bực bội. Không hiểu cái pháp duyên do duyên đó thì chúng ta hay nghĩ rằng cái chuyện đó là cái chuyện tình cờ. Đối với Phật pháp thì không có gì tình cờ, đối với Phật pháp không có gì ngẫu nhiên hết, nó do nhân do duyên mình thấy được hay không thấy được mà thôi. Thưa quý Phật tử, thực ra đáng lẽ bài học này có nhiều điều mà chú Thi phải trình bày, nhất là về phương diện pháp hành. Đối với pháp hành thì nhất là hành tứ niệm xứ thì rất rất là cần thiết để chúng ta hiểu về điều này, nhưng mà chúng tôi phải đi bởi vì chúng tôi không có thời giờ. Do vậy quý vị cho chúng tôi vài phút để chúng tôi soạn câu thảo luận với những câu soạn thời lượng, rồi sau đó thì thỉnh chư tăng giúp cho vấn đề điều học. Bây giờ thì cái nhất xin được thỉnh thưa tòa tự sư, không biết là thưa tòa có còn ở trước máy. Nếu thưa tòa tự sư có còn trước máy thì xin được thỉnh thưa tòa trả lời cho câu thảo luận thứ nhất. Và thưa tòa tự sư, có điều như vậy là có nhiều người họ nói cái duyên và cái nghiệp ở trong thường thức ở bên ngoài, ví dụ như mình bị cái nạn là do cái nghiệp của mình, tự nhiên tai bay họa gãy do cái nghiệp của mình. Và cũng có những người họ nói rằng cái công việc đó nó mình làm được là do cái duyên, do cái thiện duyên, do cái túc duyên, mình làm không được là do chứng duyên. Thì nếu mà nghĩ đến những cái pháp mà sanh ra có nguyên nhân để mà sanh ra đó, thì chúng ta nên hiểu duyên thế nào, nghiệp thế nào. Cái đúng theo trong Phật pháp thì cái nghĩa của chữ duyên nó trọng hơn chữ nghiệp, có đúng như vậy không? Xin thỉnh thưa tòa quan hệ nói thêm vài thêm về một vài điểm về chữ duyên và nghiệp. Cái thỉnh thưa tòa.
Yo, thì mình biết duyên đó. Tức là nó còn tùy thuộc vào cảnh duyên hay là thường cảnh lý duyên nữa. Còn thuận duyên có vậy, có khi do cảnh duyên và có khi do thường cận lý duyên. Mặc dù cái sự kiện đó nó xảy ra như vậy, người ta thấy đó là nghịch cảnh, đã ý khéo suy tư, cho nên họ gặp cái cảnh đó họ vẫn bình thản, họ vẫn sống một cách tự tại an lạc, họ không xem đó là một cái nghịch cảnh. Thì cái trường hợp này họ vẫn an lạc hạnh phúc, cái này không phải là do nghiệp quả. Thì bởi vì chúng ta thấy rõ ràng là nghịch cảnh thì làm sao mà được gọi là thiện nghiệp cho quả được. Nhưng mà hãy là nghịch cảnh thì tại sao người này sống được an lạc? Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái sự an lạc hay sự hạnh phúc từ đó chính là do nên cái cảnh duyên bất thiện hay trợ cho thiện, hay là vô ý trợ cho thiện bằng cảnh duyên. Cái thường cận ý duyên mình kéo nhờ cái con ngựa đó mà cha con khi đi lên dãy ngựa đó chuyển tải gian con trai bất cứ người chúng của tái đây hết cỡ mà con ngựa đó thì có khi nó thuận có khi nó chín cho nên nó hất cậu ta mà té xuống và nghỉ tay chồng sớm thấy gì nghĩa lão già cả lớn tuổi thì giờ đứng tay nghỉ tay không ai đỡ được thấy nghiệp quả là đến chi buồn con trai của tôi nghĩ đây là cái mai của tôi thì quả thật thương thiện ít lần sau giặc rồi rỡ hồ đem quân sập lăng đất nước của đại ông ở thì nhật vua ở truyền lệnh cai cán thì cũng là ở trong nước đi xin quân để đối giặc vẫn một hỷ có nhau để mà sống. Thì thưa quý vị, khi chúng ta gặp một cái cảnh ngộ thuận cảnh hay nghịch cảnh thì đó là một chuyện, và cái chuyện mình khổ hay mình hạnh phúc đó là một chuyện nữa. Bởi vì mình khổ khi gặp nghịch cảnh là do mình bị phiền não khổ, do mình thấu đáo thì hư bà đất ta để hành đạo. Thì Đức Phật Ngài bảo rằng này vui mắt cái xí cứ là phải người ta dành xí đó họ thơ đổ cầu cần không giữ. Nếu mà người đến cái xí đó thì người ta sẽ mất chuyện luôn. Lúc bây giờ người sẽ đi sao để cho tâm cạn lạc. Thì Ngài Quân Ác là mình trả lời bạch Đức Thế Tôn có sự nghĩ rằng dân chúng xứ này cũng còn tốt, họ chỉ có ấn tượng bằng lời nói chứ họ chưa có họ đánh lạc con. Nhưng tôi sẽ nghĩ sao bạch Đức Thế Tôn có nghĩ họ cũng tốt và để đặt cho chưa có giết hại con. Và Đức Phật hỏi nếu như họ sắp giết hại nhân nhưng sẽ nghĩ sao Phật Thế Tôn có nghĩ họ cũng còn rất tốt. Bởi vì cái thân bất tịnh này có nhiều người họ nhàn chán trong này họ tìm cách chết tự nhiên chết tự tử. Nay con khổ tịnh mà quen đến cho thì không có gì đáng để mình phàn nàn. Đức Phật này khen ngợi xa suốt lần thai này của nó. Một người có đầy đủ đức tánh khâm nhận tự nhiên tịnh nhiên nguyên vị thì có thể đi hành đạo và hoàn pháp qua đây. Tôn giả chúng nào thì tôn giả của nó đi đến tiếp là bằng tắt cũng gặp một vài trở ngại lúc đầu, nhưng mà giờ Ngài có khéo suy tư cho nên tâm Ngài được an lạc. Và nhờ cái thức khám nhận đó mà Ngài cảm quá được cái chúng sanh lên chúng sanh những con người ở xứ này. Chỉ trong 3 tháng hạ Ngài sống an lạc, Ngài thiền định chứng quả la hán, và đồng thời Ngài thuyết pháp độ cho những cái chúng sanh này. phục đi. Thì như vậy những cái thuận cảnh hay nghịch cảnh trong đời sống xảy ra có thể là do một phần nghiệp duyên, một cá nhân cảnh tượng duyên không cho nên hiểu là ở đây chỉ là duyên trường hợp đa phần là chúng ta trong đời sống nguyên nhân khổ là do cái tự do cái thói quen hay biến cảnh biến người biến cảnh vật người này có một cái thực tự nhiên là nặng về cái tính ấy cho nên mỗi lần mà phải dời đổi nhà ở đi đến chỗ khác bỏ nơi cũ bỏ chỗ cũ thì họ cảm thấy đau khổ lắm. Thì cái đau khổ đó chính do thường tự nhiên duyên tham ái của họ, cái duyên tham ái của họ. Còn một người nặng về tâm sân là cái ra thì cái hoàn cảnh đó xảy ra họ cảm thấy mình bị chứ không phải là được, do đó họ khổ. Thì cái khổ này đó nó không phải là do nghiệp duyên nữa mà chính là do nơi cái thực tự cái duyên người đó nặng về tánh sân vân vân. Thì đây là những trường hợp mà chúng tôi mình trình bày để cho quý vị hiểu qua cái câu hỏi của thượng tọa đó. Nhưng mà rồi thì tôi mới được nhìn thấy quý vị cho biết nghe không có rõ. Và bây giờ thì xin cung thỉnh đại đức Pháp Thích Quan Thế Âm điều hợp điều khuyết thay cho thượng tọa Nhật Lãm và đã rời rừng đi vắng.
Dạ, xa thú, xa thú. Con sự thành kính tri ân đến sư phụ Từ Siêu đã thảo luận câu vừa rồi. Nam mô Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sư Khai Giá. Con sự thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu, Thượng tọa Pháp Đăng, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung trung. Chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Dạ, con kính bạch sư phụ Từ Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng đã rời khỏi room, nhưng mà thượng tọa đã soạn lại bốn cái câu hỏi. Do đó thì bây giờ con thấy thời gian cũng còn rất là nhiều, nên con kính sư phụ hoan hỷ thảo luận thêm dùm một câu nữa. Ở trong cái câu số 2 đó thì thượng tọa Nhất Đẳng có nêu ra là phải chăng khi nó chắc pháp do duyên mà sanh thì không hẳn nói về nhân duyên quá khứ. Dạ, con xin thỉnh sư phụ thì siêu qua quan hỷ thảo luận dùm thêm một vấn đề gì nữa. Dạ, con xin thành kính cung thỉnh sư phụ thì siêu.
Và họ buồn chán cái đời sống xuất gia và khổ sinh hoạt tục, nếu mà họ đổ thừa cho cái chuyện quá khứ thì trường hợp này không không hoàn toàn đúng, là bởi vì nó có nhiều duyên, nó nhiều nhiều duyên để mà sinh ra cái sự kiện đó.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến là sư phụ Tịch Siêu. Bây giờ thì cho con được hỏi thượng tọa Phật Đăng có chiếc máy thượng tọa có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, sa thú, thấy bàn tay của thượng tọa Phật Đăng rồi. Ở trong cái câu hỏi số 3, thượng tọa Giác Đẳng đã nêu lại là bài học hôm nay liên hệ tới giáo lý vô ngã như thế nào. Dạ, con xin được kính thượng tọa Phật Đăng quan hệ thảo luận vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy. Dạ.
Nói đến đến vô ngã, ngã là một cái gì mà được dựng đứng lên. Mình nói trong đời mình có một cái gì đó mình gọi là tự ngã. Nhưng mà đối với Đức Phật đó, thì giáo lý của Đức Thế Tôn đó, thường thì không có một cái gì mà gọi là một pháp độc lập, mà một pháp độc lập tối tôn hết, hay độc đấng tự ngã tối tôn. Rồi trong thân và tâm của chúng ta nó cũng không có gì là một cũng không có gì là tối tôn hết. Vậy bình thường chúng ta thấy rằng nếu mà nói về cái sự nhận biết của chúng ta đó, thì bốn cái danh quẩn đó nó có cái phần sự của nó, thì thọ quẩn có cái phần sự của nó là lãnh nạp cảnh, tưởng là kinh nghiệm cảnh, thức là biết cảnh, hành là cái hành động của cái tác pháp. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nó một cái danh quẩn chúng ta nó có bốn cái thành phần mà chúng ta gọi là danh quẩn, là chúng ta gọi là tâm của chúng ta đó, nó có bốn thành phần. Rồi nếu mà nói sắc nó cũng có đến 28 sắc khác. Như vậy thì mình nói rằng một thượng đế nào mà tạo mình ra đó thì cũng không có đúng. Thì thượng đế nếu mà tạo mình ra có thiện bất thiện thì thượng đế cũng có xấu có xấu. Như vậy là thượng đế cũng không phải hoàn toàn tốt hết. Thành ra chính khi mình nói về Phật giáo là tâm của chúng ta có tâm thiện và tâm bất thiện. Và chính cái tâm bất thiện đó là cái tâm mà dẫn đi luân hồi trả quả. tâm thiện nó cũng là dẫn đi luân hồi trả quả, thiện vui khổ do cái bất thiện tâm dẫn đi trả quả. Và khi mà mình thấy cái pháp vô ngã ở đây á, để mình biết rằng mình có luân hồi đó là có nhân duyên, nhưng mà khi mình hết luân hồi á, thì mình không có mình hết cái duyên của các cái pháp phiền não rồi, thì mình viên tịch niết bàn, không có ở dưới một cái quyền năng của một cái người nào, một cái đấng nào và một cái điều hành nào, nó không có. Vì nếu chúng ta thấy rằng đối với chúng ta nói là ngoài đạo Phật ra đó, Phật giáo nguyên thủy ra thì tất cả những tôn giáo họ đều dựng lên một cái tự ngã hết, một cái tự ngã nào đó, hoặc là một cái thế giới mà toàn năng nào đó. Còn đối với Đức Phật thì không. Đức Phật ngài nói rằng, ngài nói cho chúng ta biết rằng ngài giác ngộ và ngài chỉ cái con đường giác ngộ. Thì con đường giác ngộ đó ai thực hành theo thì được giác ngộ. Và nếu mà không thì cái sự luân hồi đó là do vui khổ là dẫn chúng ta tạo cái nghiệp. Như vậy thì không có một cái đấng tự ngã nào hết, mà cái chỉ là các pháp nó tùy thuộc vào cái nhân duyên của nó. Chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta mà chấm dứt được cái nhân duyên luân hồi đó, là chúng ta không có tạo những cái cấu thành cái đời sống luân hồi nữa, thì xa cái đời sống này chúng ta sẽ chấm dứt hết các cái nhân quả. Có nghĩa là cái nhân tiền não không có, cái quả hiện tại nó cũng không nữa, nên mình gọi là ngũ quẩn niết bàn. Tiền não niết bàn rồi ngũ quẩn niết bàn. Như vậy thì thật sự đó, bởi chúng ta thấy Đức Phật thì nói đó, nếu mà chúng ta làm đúng giống như lấy cát mà người mà làm sai giống như lấy cát mà bỏ vào nấu thì có cầu nguyện hay có ai đó cũng không có thể là thành cơm được. Nên ví dụ bây giờ chúng ta tin một đấng thượng đế nào đi, chúng ta lấy cát bỏ nấu đi, chúng ta lại thượng đế cầu nguyện thượng đế, đọc kinh đọc kệ gì chúng ta đọc nhưng mà cũng không bị thành cơm được. Cát là đúng là cát. Còn nếu mà chúng ta đó, chúng ta làm đúng, chúng ta lấy gạo chúng ta do chúng ta bắt lên chúng ta chùm lửa thì chúng ta sẽ thành cơm. Dù chúng ta có cầu nguyện cũng thành cơm, mà không cầu nguyện cũng thành cơm, vì cái phương pháp đó, nó tạo thành cơm. Phương pháp này nấu thành cơm, có nghĩa là lấy gạo bo đi, bỏ nước vô thì chụm đun lên đúng với thời gian, bỏ lửa ra thì thành cơm. Nó vừa chín cơm thì sức nóng nó là chín cơm. Thì như vậy nên chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật đó, là ngài nói rằng cái pháp của Đức Phật ngài nói là nhân duyên. Nhân duyên chứ không phải là do một cái đấng thượng đế nào vận hành. Không có phải một đấng thượng đế nào vận hành. Nên chúng ta thấy thế giới này nó cứ đảo lộn hoài. Tại vì sao? Vì chúng sanh nó làm những cái điều bất thiện, gọi là mất cái luân thường đạo đức. Còn chúng sanh làm cái việc mà tốt đẹp mà nền tảng đạo đức đó, thì đời sống tương là thuận buồm, con ông bà hòa với nhau. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật ngày cho chúng ta thấy một cái xứ sở nào đó, ví dụ như mà chúng ta bước vào cái đầu làng chúng ta thấy những cái sòng bài sòng bạc, thì chúng ta biết rằng ở đây đó là những người họ đổ bát. Họ có thể trộm cắp hoặc họ có thể là làm những chuyện không tốt. Còn nếu mà chúng ta vào một cái chỗ nào, một cái đầu làng nào đó mà chúng ta thấy người ta học hành, người ta chăm chỉ, người ta chăm chỉ siêng năng làm lụng, thì mình sẽ thấy rằng hồ ở đây thì những người họ làm ăn chắc phát và họ không có thể trộm cắp, vì họ biết được cái vật mình làm ra và mình tạo ra là một cái vật giá trị. Còn cái việc mà trộm cắp đó là cái việc không tốt cho xóm làng. Tại đây chúng ta thấy rằng đối với cái giáo pháp của Đức Phật hay là đối với cái giáo lý của Đức Phật ấy, ngài nói đến những cái nhân duyên đó, nó có cái điều kiện. Nhưng mà thường thường chúng ta thấy rằng là đối với Đức Phật đó, ví dụ mình nói rằng Đức Phật ngài nói về chi tâm thế nghiệp lực, nghiệp lực, nhưng mà ngài còn chi thị xứ phi xứ lực nữa, hoặc là ngài biết được cái chi thiền tham muội lực, hoặc là ngày thi được cái chuẩn chuẩn tánh lực, hoặc là chuẩn chuẩn dục lực, thì nó còn nhiều cái thành phần ở trong đó nữa. Cái nghĩa là căn tánh chúng sanh nó do quân tộc tạo thành những cái tánh tình, cái nghĩa là cái căn thượng căn hạ căn nữa, có nghĩa là căn người tốt và cái căn người tồi. Thành ra trong tánh tịnh đạo cũng nói căn thượng căn là cái căn của người lanh lẹ, còn cái hạ căn là cái căn của người chậm lục, hay là cái căn người chậm lục nữa là căn người tồi. Thì đó là do chúng ta thôi. Bởi chúng ta thấy rằng cuộc đời này đó, dù cha mẹ chúng ta là sanh ra chúng ta, Nhưng mà chúng ta lười biếng rồi một thời gian sau cha mẹ chúng ta chết rồi nó cũng không có lo cho chúng ta được. Và nếu mà mình lười biếng rồi thì trước sau mình cũng phải khổ lụy thôi. Nên đó, cái người mà họ sống mà họ không biết hướng dẫn con họ đó, họ lo cho con họ nhưng mà họ lo tới lúc mà họ chết rồi thì là cũng cũng con của họ cũng còn hư ở ngoài. Còn cái người mà biết đó, thì huấn luyện con của mình đó, là mình huấn luyện con mình thành công trước khi mình chết, có nghĩa là con mình nó thành tựu những cái công ăn việc làm, nó thành tựu được cái gia đình mái ấm rồi đó, mình trước khi mà mình chết mình lúc mà chết mình nhắm mắt mình cũng thấy mình cũng được đứa con mà nó làm vẻ vang cho cái đời sống của mình. Còn nếu mà mình thương yêu mình đùm bọc nó sai lầm đó, mình nghĩ mình nó để đùm bọc thương yêu mình lo lắng cho nó, nhưng mà thật sự mình cũng phải chết trước nó vì mình là cái những người cha người mẹ có nhiều tuổi và cái đời sống này cũng không có cho mình sống lâu một mức độ nào đó thôi, chứ còn thật sự có nhiều khi con cái đó vẫn sống mà vẫn sống có cái đời sống mà nghĩa là cha mẹ toàn thường thường dù có lo đến mấy thì cha mẹ cũng phải chết, là đứa con nó cũng phải trưởng thành. Nhưng mà nếu đứa con đó mà cha mẹ mà suy nghĩ sai đó, nghĩ rằng mình sống để bảo bọc nó thì như một lúc nào đó thôi, hoặc là mình bảo bọc cho nó lúc mình bệnh hoạn mình cũng không thể nào đi theo nó để bảo bọc cho nó được, nó phải tự khôn ngoan, nó phải tự thành đạt, nó phải tự biết ứng xử. Thì chúng ta thấy rằng cái giáo lý vô ngã mà Đức Phật thì nói luôn cả hiện tại, chúng ta có con cái thì chúng ta cũng không có thể nào lúc nào mình phải đi theo nó, mình còn ăn ở, mình còn ngủ nghỉ, mình còn đại tiện tiểu tiện nữa, chứ đâu phải lúc nào mình cũng đi theo nó được. Thành ra chúng ta thấy nhìn vào cái giáo lý thực chất của Đức Phật thì từ cái đời sống nào nó cũng có biến dịch, và đời sống nào nó cũng có cái khổ lụy, đời sống nào nó cũng có một cái mỗi người thì có mỗi cái nỗi khổ, và mỗi người phải tự giải quyết cái nỗi khổ của mình. Như vậy cái giáo lý mà Đức Phật ngài nói về cái giáo lý của ngài nói về vô ngã ở đây đó, là vì các pháp hữu vi nó bị vận hành liên tục như vậy, nó là vô thường, mà cái gì vô thường thì nó là khổ, mà cái gì khổ thì nó rất là vô ngã. Nên thường quý vị thấy Đức Phật nó là mắt và cảnh sắc, nhãn thức sanh khởi. Như vậy các ba cái pháp này là nó từng nhãn thức sanh, nghĩ thức sanh, tỷ thức sanh, vậy là cứ cái này sanh cái kia diệt vậy, nó đâu có phải cái trường tồn, nó gọi là vô thường. Mà nó vô thường như vậy thì những cái khổ cái lạc nó cũng thay đổi liên tục, nó là khổ. Rồi cái gì khổ nó là vô ngã thôi, nó là như vậy. Ví dụ chúng ta thấy chúng ta ăn một thịt vô rồi ngồi để chúng ta bài tiết, uống nước chúng ta tiểu tiện, thì vậy chúng ta muốn giữ nó hoài cũng không giữ được, nó phải vận hành hay như vậy. Nên chúng ta không có thể nào mà đứng yên lại, và cũng không có bắt buộc cái gì nó đứng yên lại được. Cái bậc trung thực chúng ta ăn vào nó cũng tự bài tiết để nuôi dị dưỡng, nó tự loại bỏ ra khỏi thân. Thành ra chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta thấy rằng cái gì cũng là một cái pháp hữu vi, nó sanh lên rồi nó trợ tạo cho nhau, rồi nó tự tự sanh tự diệt theo cái nhân duyên của nó. Thì ở trong cái câu hỏi thứ ba đó thì xin trình bày như vậy, biết rằng câu này còn rất là nhiều cái vế, chứ không phải đơn thuần như vậy, nhưng mà giờ chúng ta có thể tìm hiểu như vậy ở trong cái câu trả lời này thôi. Mình xin giải biết bây giờ để thông tin.
Sa thú kính tri ân đến thượng tọa Phật Đăng. Bây giờ thì tiếp theo cho con được thỉnh sư phụ Tề Siêu trở lại với câu thảo luận số 4. Con không biết sư phụ Tề Siêu có còn ở trước máy và có nghe được âm thanh của con hay không. Dạ, con xin kính thỉnh sư phụ Tề Siêu. Dạ, một lần nữa cho con được hỏi sư phụ Tề Siêu. Dạ, vậy bây giờ con thỉnh thượng tọa Phật Đăng Quang Hỷ trở lại với Rung. Ở đây thì câu thảo luận số 4 có hỏi rằng, phải chăng theo Phật Pháp thì không có gì gọi là ngẫu nhiên? Dạ, ở đây thì có một cái câu thảo luận này hỏi rằng là, phải chăng theo Phật Pháp thì không có gì gọi là ngẫu nhiên? Con xin được thỉnh thượng tọa Phật Đăng. Nhà con thỉnh thượng tọa Pháp Đăng Quan Hỷ cầm mic trở lại. Ở trong room mà chúng con chưa có nghe được âm thanh của thượng tọa. Dạ, không biết thượng tọa Pháp Đăng có nghe được âm thanh ở trong room, quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, cảm ơn quý vị. Một lần nữa cho chúng con được hỏi nha. Thượng tọa Pháp Đăng có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ vâng, có lẽ rằng là hôm nay thì thời gian còn rất là dài. Thời gian thì còn rất là dài, giảng sư thì rất là vắng. Chắc mốt mình coi cái bữa nào mà ít giảng sư chắc mình cũng trốn, mình sẽ trốn đi ngủ sớm luôn. Bây giờ thì thôi. Bây giờ thì kính thưa quý vị, không có những cái vị giảng sư chính, không có những người thật giỏi, thì quý vị quan hỷ nhận đỡ những người thật giỏi. Không có những người thật giỏi thì mới bị quan hỷ nghe đỡ những người thầy giỡn cũng được. Không có sao, ta nói bây giờ thì ở trong câu thảo luận số 4 này hỏi, phải chăng theo Phật pháp thì không có gì gọi là ngẫu nhiên, thì quý vị thấy rằng ở trong cái giáo lý của Đức Phật, hoặc là lời dạy của Đức Phật, thì thường thường đó, chúng ta thấy rằng là các pháp đều là do duyên sanh, do duyên sanh. Nhưng mà ở đây á, mà gọi là ngẫu nhiên á, thì cái điều này á, là ví dụ như quý vị thấy rằng là nó không có, nó làm cho chúng ta nhiều khi chúng ta cũng có những cái pháp ngẫu nhiên, có những cái pháp ngẫu nhiên là có những lúc chúng ta thấy rằng là mắt của chúng ta, hãy mà nó gặp cảnh sắc, nó gặp cảnh sắc là tự nhiên nó sẽ bắt được cảnh sắc. Có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là đối với con mắt mình, khi mà nó thấy cảnh thì nó sẽ tóm thâu vào. Đối với tai của mình, nó nghe tiếng, nghe những cái âm thanh, thì tự nhiên nó sẽ nắm bắt cái âm thanh đó. Thì cái đó là ở trong Phật pháp đó, thì không có gọi là ngẫu nhiên, nhưng mà gọi là cái sự vận hành của pháp, cái sự vận hành của pháp. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều khi chúng ta đi ngang qua một cái nhóm nào đó, thì có nhiều khi đó là chúng ta biết rằng mình để ý những cái người này là phiền não nó sẽ sanh. Cũng như quý vị thấy không, có những người ta biết là cái nhóm đó, những người đó đang nói xấu to rõ, to nhỏ gì về bản thân mình, thì mình biết mình nghe những cái đó rồi á, nó sẽ có cái sự cũng như là nó sẽ làm cho mình bất an, hoặc là nó sẽ làm cho mình không vui. Nhưng mà quý vị thấy rằng cái người đó vẫn lắng nghe, vẫn lắng nghe. Là tại sao vậy quý vị? Cái này là do cái nghiệp lực, do cái nghiệp lực của mình. Thành ra thường thường á, ví dụ như là chúng ta nghĩ rằng là những cái điều này á, nó là ngẫu nhiên, nhưng mà thật sự nó không phải là ngẫu nhiên quý vị. Tại vì cái vận hành của pháp, khi nào mà chúng ta còn cái lỗ tai, rồi chúng ta còn có những cái âm thanh, rồi nó có những cái khoảng cách nó vừa đủ, hoặc là nó có cái sức đẩy của gió, rồi chúng ta có cái sự mẫn như là lắng nghe, như ở trong kinh nói là có cái sự tác ý, thì những cái pháp nó căn cảnh nó gặp nhau, nó đầy đủ điều kiện, thì tự nhiên là cái sự nghe nó sẽ phát sanh lên. Còn ngoài ra đó, thì quý vị thấy rằng là ngoài ra thì những cái pháp nào ở trong đời đó, thì thường thường là nó phải có nhân duyên quý vị. Thí dụ như là quý vị thấy rằng một người nào á, thí dụ như là quý vị thấy rằng là có những cái trường hợp mà chúng tôi kể cho quý vị nghe, những cái ông bà la môn đi đến nói với Đức Phật á, phải chăng cái cuộc đời này á, là mọi chuyện nó đều được định đặt trước, định đặt trước, có phải như vậy không bạch Đức Thế Tôn? Thì lúc đó Đức Phật cũng chưa có trả lời với cái vị bà la môn này. Thành ra Đức Phật chỉ hỏi cái vị bà la môn này nè, này ông bà la môn, ông có thể bước tới được không? Thì ông bà la môn ông mới trả lời bạch Đức Thế Tôn, dạ được. Ông có thể tự ông đi lui được không? Thì ông bà la môn này ông cũng trả lời là dạ bạch Đức Thế Tôn, là được, là được. Thành ra thì quý vị thấy rằng câu hỏi của Đức Phật đã nêu ra cho ông bà la môn để ông trả lời, và cũng nhằm cái cách trả lời đó mà làm sáng tỏ cái sự định mệnh, hoặc là cái kiếp tiền định. Thì quý vị thấy rõ ràng ở trong cái đời sống này thường thường á, chúng ta ưa nghe nói là cái duyên số trời định, hoặc là cái kiếp định mệnh, hoặc là cái kiếp tiền định vân vân. Thì thật sự ra những cái điều đó nó không phải quý vị. Quý vị thấy rằng rõ ràng ở trong cái cuộc đời này, nếu mà cái gì mà mình muốn á, mà mình cố gắng á, thì nó sẽ đạt được. Còn những cái gì á, mà mình bị ví dụ như là thối lui á, là do tại sao vậy? Tại vì mình có cái sự mà buông bỏ hoặc là thả lỏng, mình không có chịu cố gắng, thành ra chính vì vậy á, mà mình gặp những cái thất bại. Thì quý vị thấy rằng cũng như từ nhỏ chúng ta, từ nhỏ đến lớn nè, những người mà người ta thành đạt á, là do đâu? Do người ta có sự chăm chỉ, người ta có sự cố gắng. Còn những người mà người ta thất bại, do người ta không có siêng năng. Cũng như quý vị thấy rằng ở trong những cái ngày tháng vừa qua đó, là cái mùa thi của học trò rất là nhiều, mà ở trên báo người ta gọi là sĩ tử, những cái thí sinh mà đi thi đó. Thì quý vị thấy rằng có nhiều cái trường hợp đó, là người ta tự nhiên con mình đi thi mà mình đi vào chùa để mình cầu nguyện. Con mình đi thi mà mình vào chùa mình cầu nguyện, rồi khi đó nó không có thành tựu, nó không có thành tựu, thành ra đó mình đổ thừa là Phật pháp không có linh, Phật pháp không linh, hoặc là mình đổ thừa về cái chuyện này chuyện kia. Thì quý vị thấy rõ ràng ở trong cái đời sống này, nếu mà mình muốn thi đậu thì sao vậy? Là do cái người đó phải cố gắng, do cái người đó phải cố gắng học tập, chứ không thể nào, không thể nào có một đấng nào đó mà phù hộ cho cái người đó mà thi đậu. Ví dụ như có một cái người nào đó mà phù hộ cho người ta thi mà để mà đậu đạt kết quả cao vân vân, thì ở trong cái đời này đâu có ai làm nữa, đâu có ai cần phải học. Thành ra quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi nói về chung quanh những cái vấn đề này là ở trong cái đời sống của chúng ta, do chúng ta có sự ra sức hoặc là chúng ta có một cái sự nỗ lực, chứ nếu mà chúng ta cứ ví dụ như là chúng ta cứ cái gì mà chúng ta cũng gọi là ngẫu nhiên đó, thì cái điều đó nó không phải. Có những cái pháp nó vận hành theo pháp mà ở ngoài đời thường chúng ta có thể là chúng ta nói là ngẫu nhiên, nhưng mà có những cái pháp là chúng ta phải ra sức, chúng ta phải nỗ lực, thì cái điều đó nó mới gặt hái được, hoặc là nó mới đạt đến cái sự thành công. Còn thường thường mà quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta không có cái sự mà ra sức, chúng ta không có cái sự cố gắng, thành ra ở trong cái cuộc sống của chúng ta không thể nào mà đạt đến cái sự an tịnh. Ví dụ như quý vị thấy rằng là đối với ở trong đời sống của chúng ta đó, những cái cảnh sắc cảnh thinh, những cái hình ảnh này, hoặc là những cái âm thanh kia, hoặc là những cái mùi, hoặc là những cái chất này chất kia, thì một người mà muốn không bị đắm nhiễm, hoặc là một người mà muốn được cái sự an lạc á, thì khi mà chúng ta tiếp xúc với cảnh á, thì chúng ta phải có cái sự mà nỗ lực, để mà phát sanh được cái chánh niệm, thì lúc đó chúng ta được an vui. Còn nếu mà chúng ta không có nỗ lực, là chúng ta không có cái sự chánh niệm, thì chúng ta bị phiền não nó tấn công thôi. Cũng như quý vị thấy rằng lúc trước đó, thì chúng tôi thường thường có mấy vị sư cứ đố, cũng như là hỏi có cái sự đố đó. Ví dụ một người mà bị thất niệm rồi phiền não nó xâm nhập vào thì sao, thì lúc đó phải làm sao? Thì kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta bị thất niệm á, thì phiền não á, mà nó xâm nhập á, thì lúc đó chúng ta phải tham nhẫn, chúng ta chịu thôi. Chứ chúng ta không có trách là ngẫu nhiên, chúng ta không có trách là cũng như là tại cái số mệnh vậy. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống của chúng ta, nếu mà có những lúc mà chúng ta ham danh hoặc là chúng ta ham lợi quá, hoặc là có những người ví dụ như là người ta có một cái đời sống vàng son nào đó, rồi sau này người ta mất đi cái đời sống đó, thì lúc đó mình phải tham nhẫn, mình chịu đựng thôi, chứ không thể nào mà mình đổ thừa cái đó là ngẫu nhiên được, không thể nào mà chúng ta đổ thừa được, hoặc là chúng ta không thể nào mà chúng ta nói rằng là tại là cái số mình do trời như vậy. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái cặp tình nhân cũng vậy, có những cái cặp tình nhân ở trong cái lúc đầu á, thì người ta thương nhau đắm đuối, nhưng mà đến một cái lúc nào đó người ta bị như là trục trặc vân vân, thì người ta đổ thừa là kỵ tuổi, hoặc là người ta đổ thừa là cái đời sống của mình nó đến đây nó là phải vậy đó, đến đây nó là phải vậy, thì cái chuyện này nó không thể. Ví dụ như là do đâu quý vị, do nhiều khi là ở cái bản thân của người đó, hoặc là ở cái đối tượng bên ngoài, có nghĩa là do một trong hai người, chứ không thể nào mà mình nói rằng là do cái duyên tiền định mà sắp đặt đến cái hai người đó sống với nhau đến một cái năm nào đó, hoặc là mười mấy hai chục năm vân vân, rồi phải chia tay, thì cái điều này nó không phải là do cái trời định hoặc là do cái tiền định gì hết, do cái nghiệp lực của mình, hoặc là do ở trong hiện tại mình sơ xuất một cái vấn đề gì đó, mình bị sơ xuất một cái vấn đề gì đó, thành ra nó dẫn đến cái sự mà hiểu lầm hoặc là một cái điều gì đó. Thật sự ra thì những cái điều này ở trong cái đời sống đó, nếu mà chúng ta mà quán xét kỹ lại đó, thì chúng ta thấy rằng là những cái sự hiện hữu ở trên đời này nó đều có duyên nó cấu tạo thành, chứ không phải là cái gì mà cũng được gọi là ngẫu nhiên, thì cái điều đó nó không phải là như vậy. Hoặc là quý vị thấy rằng có nhiều người á, thì bình thường thì nói biết vô thường đồ này kia, nhưng mà họ mất cái gì đó hoặc là họ bị cái gì đó thì họ sẽ rất là buồn. Thì ở trong cái đời sống này nó có một cái điều là ngộ gì đó, khi mà chúng ta chưa có gặp cảnh á, thì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta lúc nào cũng thấy được vô thường, khổ, vô ngã, nhưng mà khi mà chúng ta gặp cảnh rồi đó thì chúng ta sẽ quên đi cái điều đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người, ví dụ như người ta nói là người ta biết vô thường, ai mà bị cái gì người ta nói ôi cái đó là vô thường, nhưng mà thử ai làm bể cái ly hay là cái bình bông, cái vật gì mà quý của người ta đó, thì lúc đó người ta tiếc nuối, hoặc là có thể là người ta sẽ la cho người làm bể vân vân. Thì nếu mà chính như vậy á, thì lúc đó tại sao mà mình không nghĩ là vô thường, hãy cái đồ của người ta bể á, thì mình nói là vô thường, còn cái đồ của mình bể á, thì mình tiếc nuối, mình la cái người làm bể vân vân. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng là những cái sự vận hành của pháp á, nó tuy rằng nó có cái nhân duyên như vậy, nhưng mà nó hết nhân duyên rồi thì nó sẽ ra đi, nó cũng bị chi phối bởi cái định lực vô thường, khổ, vô ngã. Đây là những cái ý chúng tôi xin được trình bày qua cái câu thảo luận số 4 này, do không có giảng sư nên chúng tôi chia sẻ đến quý vị trong cái thời gian vừa qua. Bây giờ thì do con được hỏi rằng là Thượng Tọa Phất Đăng đã trở lại được chưa? Thượng Tọa có nghe được âm thanh của con chưa? Thượng Tọa Pháp Đăng có nghe được âm thanh của con chưa? Rồi, hôm nay chắc chúng tôi được ôm sồ. Hôm nay thì chúng tôi ông sâu dạ con kính bạch sư phụ tại siêu, không biết sư phụ có mặt ở trước máy hay không. Được quý vị. Chúng tôi bây giờ còn một câu và một câu còn một câu thảo luận nữa. Nếu mà chúng tôi thảo luận câu này chia sẻ đến quý vị mà chưa hết thời gian thì chúng tôi quý vị đưa câu hỏi lên, chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị. Ở trong câu thảo luận số 5 này của Thượng tọa Giác Đẳng trước khi đi đã nêu ra, tại sao sự nhận thức các pháp nào duyên mà sanh cũng do duyên mà diệt vô cùng quan trọng trong sự tu chứng. Cái điều này thì quý vị biết rằng có một lần chúng tôi ở một ở bên một cái trường thiền của Thái Lan. Trường thiền của Thái Lan thì trong cái lúc đó đó quý vị, trong cái lúc đó chúng tôi ở thì chúng tôi nhờ một cái vị sư ở bên Tông giáo bạn, có nghĩa là ở ngoài Phật giáo này, cái vị sư đó ở ngoài Phật giáo này thì cái vị đó làm cái người thông dịch, là có nghĩa là chiều chúng tôi đi trình pháp cho vị thiền sư, thì cái vị đó làm cái công việc là thông dịch giùm chúng tôi. Thì quý vị biết rằng cái vị đó thông dịch rồi mà cái vị đó là một cái người mà ăn chay ở trong cái trường thiền đó, thành ra có một lần đó đó chúng tôi mới nói với cái vị đó giờ đó, tôi nói với sư cái này nghe, tôi nói sư nghe là sư đừng có buồn, mà hãy mà sư hứa tôi là sư buồn thì tôi không nói, mà sư không buồn thì tôi sẽ nói. Cái thì lúc đó nó cái vị đó mới nói với chúng tôi rằng thôi đại đức cứ nói đi, tôi không buồn đâu. Cái chúng tôi mới hỏi rằng là thiệt nha, nếu mà nói vậy là thiệt nha, thì cái vị sư đó, đó là vị đó cũng ừ cũng ừ xong rồi cái chúng tôi mới nói cho cái vị đó nghe rằng là sư tu á mà sư không nhận thức được, sư không nhận thức được những cái thức ăn này á nó có thức tánh hay là nó không có thức tánh. Có nghĩa là ví dụ như là mình bây giờ cái con cá nó chết rồi và một cái trái ổi hoặc là một miếng đậu hũ mà để ở trên bàn thì mình không nhận thức được cái nào có thức tánh, cái nào không còn thức tánh. Thì cái này nó quá dễ nhận định quý vị. Cái thức tánh có nghĩa là cái gì? Cái sự biết. Ví dụ như trong người của chúng ta đó còn cái sự biết của quý vị, chúng ta còn cái sự biết của con mắt nè, cái sự biết của lỗ tai nè, cái sự biết của cái mũi nè, cái sự biết của cái lưỡi nè, cái sự biết của thân xúc chạm, thì mình còn cái sự biết này nè, thì ai mà lỡ mà đánh mình hay là giết mình vân vân thì cái người đó mới mang tội, cái người cái chúng sinh nó mới tạo nghiệp. Cũng vậy đối với con gà con chó vân vân con này con kia thì nó còn cái sự biết, nó còn cái sự biết thì mình lỡ mình đánh nó thì hoặc là mình giết nó thì mình mới mang nghiệp, mình mang cái nghiệp sát sanh. Còn khi mà con cá con gà con này con kia nó đã chết rồi, nó đã chết rồi, nó không còn cái sự biết nữa, thì quý vị thấy rằng là người ta bỏ lên, người ta chiên xào, người ta làm gì là cái đó người ta đâu có mang tội. Mà mình tu tập á, mà mình tu tập á thì bây giờ đó, mình nhìn ở trên cái bàn mà mình không phân biệt được cái nào có thức tánh, cái nào không có thức tánh, thì làm sao mà mình tu tập như vậy á, cái chuyện nó quá nhỏ mà mình không phân biệt được. Vậy thì thử hỏi á, khi mà mình tu tập á, làm sao cái trí tuệ mình mà nó phát sanh, nó thấy được danh pháp này nó sanh lên, danh pháp này sanh lên do cái duyên gì, sắc pháp này nó sanh lên do cái duyên gì, rồi tại sao nó không còn cái duyên đó nữa, là có nghĩa là những cái duyên đó nó sanh lên nó diệt rồi thì nó không còn. Thì lúc đó nó bị thấy rằng khi mà chúng tôi mới nói cho cái vị nó nghe là một cái điều mà nó tầm thường, nó bình thường nhưng mà không phân biệt được, thì làm sao khi mà danh pháp với sắc pháp mà nó thanh lên mà nhận thức ra được cái điều đó. Thì vậy thì nếu mà sư mà cứ tu theo cái pháp môn này riết á, sư tu cái kiểu này riết á, thì mai mốt á, ở trong thời Như Lai á, Đức Phật á, ngài bậc chánh đẳng chánh giác chắc lợi mà dùng thần thông mà để mà như là để mà cạo tóc sư mới được, chứ không thể nào mà dùng mà dao cạo mà cạo được hết. Thì quý vị biết rằng cũng tại cái tập mà chúng tôi nói như vậy luôn, thì quý vị thấy rằng cái vị đó nó nghe lên là giận quá, giận quá rồi, cái vị đó giận quá, cái vị đó mới nói rằng là vậy thì mai mốt á, sư lên sư trình pháp á, sư tự nói tiếng Thái, tự sư nói tiếng Anh tiếng Thái với cái vị thiền sư đó luôn đi, mai mốt tôi không có dịch giùm, Chúng tôi mới nói rằng hồi nãy trước khi nói là chúng tôi nói là sư không có giận, thành ra tôi mới nói. Còn nếu mà giận hồi nãy tôi đâu có nói, thì quý vị biết rằng là từ cái lúc đó, từ cái lúc đó thì coi như là chúng tôi ở trong cái trường thiền coi như là mình ở mình luôn. Mình chỉ dùng cái động từ tu quơ, có nghĩa là khi mà mình muốn nói gì thì mình dùng tay, dùng chân, dùng miệng để mà mình ra dấu, ra hiệu với người ta. Thì ở đây thì quý vị thấy rõ ràng là cũng nhà động từ tu quơ, thì quý vị thấy rằng cũng rõ ràng cũng là do mình quý vị, mà cũng do mình, thay vì thì mình để người ta đặng mình lợi dụng đi, mình để người ta, mình đừng có nói cái điều đó ra để mỗi ngày người ta không dịch cho mình. Nhưng mà tại vì thật sự ra thì quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi ở chung phòng với cái vị đó, chúng tôi muốn chia sẻ thôi, chúng tôi muốn chia sẻ thôi, nhưng mà không ngờ thì cái vị đó lại buồn, cái vị đó lại buồn. Thì quý vị biết rằng là sau này chúng tôi suy nghĩ rồi, chúng tôi biết rồi, bây giờ nếu mà chúng tôi gặp lại những cái hoàn cảnh đó, những cái tình huống đó, không chia sẻ nữa mà để chỉ vị, để lợi dụng. Lợi dụng có nghĩa là sao? Có nghĩa là để cho mấy người đó người ta dịch giùm mình. Mình nói ra đó thì nhiều khi nó sẽ cũng như là gây ra cái cũng như là mất công người ta, ghét mình, người ta không có, người ta không có phụ giúp mình được. Thành ra ở đây thì quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc đời này có nhiều khi mình có nhiều khi quý vị thấy nghe người ta nói là thẳng một tàu thì đau lòng gỗ, có nghĩa là mình vạch một cái vạch nó thẳng quá là cái người thợ cưa đó thì nó sẽ đứt quá ngay. Thành ra khi mà mình dở lại trong những cái cuốn truyện xưa hoặc là những cái phim mà ngày xưa của ông gì đó, ông Kim Dung đó, thì quý vị thấy rằng có nhiều khi mình phải chừa lại một hai người để làm việc. Bây giờ thì trở lại với cái câu thảo luận này đó, thì quý vị thấy rằng nếu mà nói về các pháp mà do duyên sanh rồi cũng do duyên diệt đó, thì quý vị thấy rõ ràng cũng như ngày hôm qua chúng tôi nói cho quý vị nghe, do có con mắt, thành ra do mới có cái do có con mắt và các cái cảnh sắc, thành ra nhãn thức là có nghĩa là cái sự thấy nó mới khởi lên. Rồi cái khi cái sự thấy đó nó cũng có mặt của nhãn xúc, rồi từ nhãn xúc đó nó phát sanh lên nhãn thọ vân vân, nhãn thọ mới duyên cho ái vân vân. Thì quý vị thấy rằng vậy thì đó là cái duyên sanh, do có mặt những cái thành phần đó nên chúng ta mới có sự thấy, mới có sự xúc chạm, rồi mới có những cái cảm thọ, rồi mới có những cái sự thích ý hoặc là không thích ý vân vân. Vậy thì bây giờ cái duyên nó diệt là như thế nào quý vị? Cái duyên mà nó diệt là có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu mà không có con mắt và không có cái cảnh sắc đó, không có con mắt và không có cái cảnh sắc đó thì không có nhãn thức khởi lên, không có mặt của sự nhãn thức vân vân. Vậy thì không có con mắt này là có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta đừng tạo những cái nghiệp, chúng ta phải tu tập sao mà chúng ta đừng có tạo những cái nghiệp này nghiệp kia nữa. Có nghĩa là chúng ta đừng có tạo những cái nghiệp bất thiện, mà chúng ta phải tạo những cái thiện nghiệp, mà những cái thiện nghiệp này để gì? Để phát sanh cái trí tuệ mà chúng ta thấy được vô thường, khổ, vô ngã, thì lúc đó chúng ta không có cái ước muốn để mà đầu tư những cái sanh hữu mới nữa. Thì chính khi mà hết những cái duyên này rồi thì coi như là cái toàn bộ cái khổ quẩn này nó mới được chấm dứt. Cũng như quý vị thấy rằng một cái đống lửa nó đang cháy, một cái đống lửa nó đang cháy thì tại sao nó có lửa cháy quý vị? Tại vì có củi, có rơm, có những cái điều kiện đó thì cái đống lửa nó cháy. Thì nếu mà chúng ta muốn cái đống lửa nó không có cháy nữa thì sao? Thì đừng bỏ nhiên liệu vào nữa, đừng có đổ dầu, đừng có bỏ củi, đừng có bỏ lá vào nữa, thì cái ngọn lửa nó sẽ mất. Thì cũng vậy, ở trong cái đời sống này thì chúng ta đừng có, chúng ta cứ làm sao mà đừng có bị vô minh nó che lấp nữa, thì lúc đó dần dần cái đời sống của chúng ta nó sẽ rút ngắn đi. Còn nếu mà chúng ta cứ để cho những cái chất mà nó cấu tạo hoặc là những cái chất mà nó để mà nó quấn tụ cho chúng ta đi tái sanh ở cảnh giới này cảnh giới kia thì tự nhiên là chúng ta sẽ có mặt nữa thôi. Cũng như một cái đám lửa mình cứ rút nhiên liệu ra, à mình rút nhiên liệu ra từ từ, à thì đến một cái lúc nào đó nó hết nhiên liệu rồi thôi, là thì nó sẽ không có cháy nữa. Thành ra ở trong cái câu số 5 này nè, à cái hỏi về tại sao cái sự nhận thức các pháp nào duyên mà sanh thì cũng do duyên diệt vô cùng quan trọng trong sự tu chứng, cũng như cái trường hợp mà nãy chúng tôi kể cho quý vị nghe đó, thì ở trong cái đời sống này á, chúng ta nhận thức được cái nguyên nhân mà phát sinh lên cái điều đó, và chúng ta nhận thức được cái đó thì chúng ta sẽ biết rằng thì những cái nguyên nhân đó, nó không còn phát sinh lên thì sao, thì cái sự kiện đó nó không còn. Mà nếu mà chúng ta không phát chúng ta không có phát hiện được, mà chúng ta không có phát hiện được những cái sự kiện đó, đó thì rất là khó mà để mà chúng ta diệt. Ví dụ giờ chúng tôi nói cho quý vị nghe nè, điển hình như một cái trường hợp ở trong cái đời sống thường đi. Ở trong đời sống thường á thì nếu mà chúng ta ở trong một cái hội chúng nào, chúng ta đang ở trong một cái công ty hay là một cái xí nghiệp nào đó, chúng ta làm mà chúng ta cứ bị cái ví dụ như là mình bị cái người này người kia người ta nói xấu mình hoài, cái người này người kia người ta nói xấu mình hoài, thì quý vị thấy rằng á, nếu mà mình muốn thấy được cái nhân duyên đó thì mình thấy bằng cách nào quý vị? Mình muốn thấy được cái nhân duyên đó thì cái duyên sanh và cái duyên diệt, thì thật sự ra đó thì chúng ta biết rằng là quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cũng như cái câu thảo luận này nè, chúng tôi thí dụ cho quý vị một cái hình ảnh thực tế ở bên ngoài. Ví dụ như bây giờ là mình sống ở trong một cái mình làm việc ở trong một cái công ty đó, hoặc là một cái xí nghiệp đó, mà chúng ta cứ bị va chạm, chúng ta bị va chạm về cái với những người đồng nghiệp ở trong đó, thì nếu mà chúng ta hiểu được do cái nhân gì đó ở trong quá khứ và ngay trong hiện tại này mình quên đi, mình mất chánh niệm, thành ra mình mới để những cái lời khen tiếng chê đó nó lọt vào lỗ tai mình, thành ra nó khởi lên cái phiền não. Thật sự ra nó quý vị thấy được cái điều này, quý vị thấy được cái điều này tự nhiên là những cái phiền não nó tạm dừng trở lại, nó dừng lại liền. Cũng như ngày hôm nay á, quý vị biết rằng cái nơi chúng tôi ở cúp điện từ từ 8 giờ sáng mà cho đến chiều nó mới có điện, thì quý vị biết cái giấc trưa nó rất là nóng ở trong cái tâm trí của chúng tôi á, cứ đi muốn đi xuống bờ sông mà tìm một cái gốc cây nào nó mát để mà ngồi, thì khi mà đi xuống bờ sông rồi á thì quên công việc ở trên đây, phải chạy lên lại, chạy lên chạy xuống lại, thì khi đó quý vị biết rằng trong tâm mình á nó cứ luôn luôn nó nghĩ, nó suy nghĩ, nó tìm tòi, nó nhớ lại coi cái chỗ nào nó mát, cứ nhớ là mình cứ bị cái điều đó nó chi phối hoài, thành ra mình cứ bị những cái điều đó nó chi phối hoài á, thì quý vị biết rằng cái tâm mình nó hướng ngoại rất là nhiều, thì lúc đó chợt nhiên chúng tôi nhớ lại là cái sức nóng này nó đâu có ăn thua gì, cái sức nóng này nó đâu có ăn thua gì. Hồi trước kia á, mình ở bên Miến Điện á, nó nóng còn hơn nữa, nó nóng còn quá chừng nữa, mà bây giờ cái sự nóng này nó nếu mà so ra cái nóng ở bên Miến Điện nó không có nhằn nhòi hết, thì quý vị biết rằng tự nhiên khi mà mình nhớ được đến cái điều đó, cái những cái ý của mình nó sẽ ngừng lại hết. Những cái ý mà mình muốn đi tìm cái chỗ mát này chỗ mát kia thì nó sẽ ngừng lại. Ở đây chúng tôi kể ra cái này là để chỉ vì để chúng tôi muốn nói rằng mình biết được cái nhân duyên nó sanh lên, mình thấy được cái điều đó thì mình sẽ biết được là cái khi mà cái nhân duyên đó nó hết rồi thì cái sự kiện đó nó sẽ diệt. Chứ nếu không thôi thì chúng ta cứ đi tìm hoài, chúng ta cứ đi tìm cái điều này, chúng ta đi tìm cái điều kia hoài. Thì cũng vậy, ở trong đời sống của chúng ta, thí dụ như quý vị thấy rằng có nhiều lúc như hồi trước chúng tôi nghe nghe cái vị đó giảng, cái vị đó nói rằng là cái trường thiền Phước Sơn, cái trường thiền Phước Sơn á, khi mà nằm ở được kế ở đó, nó có một cái trại heo, một cái trại heo á, thì những cái buổi trưa mà gió mà nó im im á, thì cái luồng gió nó thổi ngang qua trường thiền á thì nó rất là hôi, nó thổi qua trường thiền rất là hôi, rất là khó chịu. Thì quý vị thấy rằng không lẽ giờ một là mình kêu chạy heo nó giờ đi, hai á là trường thiền giờ đi, thì cả hai điều này không bên nào thực hiện được, cả hai điều này không bên nào thực hiện được quý vị, không ai nhượng bộ cho ai. À, mà có nhượng bộ, thí dụ như ở bên chùa mình mà có nhượng á, thì mình cũng đâu có còn cái chỗ nào mà để mà mình tu. Thành ra quý vị thấy rằng á, lúc đó các vị hành giả nó phải quán sao vậy? À, do cái nghiệp mình tạo ra, à, cái nghiệp gì ở trong quá khứ mình tạo ra, thành ra bây giờ mình mới có mặt ở đây. À, thành ra mình bây giờ mới có mặt ở đây. Chứ nếu mà hồi trước á, mình mà tạo những cái thiện nghiệp mà nó nhiều đi, thì giờ mình sẽ ở trong một cái trường thiền chắc, ví dụ như là của Thái Lan hoặc là một cái trường thiền nào đó, nó rất là có cái không khí và có cái khung cảnh nó tốt, đúng không? Thì quý vị thấy rằng đó là cái mình tu tập đó, mà mình thấy được cái duyên sanh và cái duyên diệt đó ở trong cái đời sống của chúng ta. À, đó là nói về cái đời sống mà những cái phiền não nó rất là thô. Nếu mà chúng ta thấy được cái điều này thì tâm chúng ta tự nhiên chúng ta sẽ được an vui. Còn nếu mà ngược lại mà mình không có thấy những cái điều này thì coi như là mình sẽ bị phiền phức vô cùng. Hoặc là có những người, thí dụ như quý vị thấy rằng người ta sanh ra ở trong một cái gia đình nào đó, hoặc là cái nhà người ta ở gần một cái xóm củi, hoặc là ở gần một cái hố rác gì đó vân vân, thì bây giờ mình làm sao mà mình di chuyển được, mình thay đổi được, mình muốn đổi một cái chú xứ đó, thì kính quý vị, nó rất là khó, nó rất là khó để mà cho chúng ta thay đổi. Thành ra lúc đó chúng ta phải biết rằng là do cái nghiệp mình như vậy, do cái nghiệp của mình như vậy, thì rồi ngay trong hiện tại này mình tạo những cái gì đó, thành ra bây giờ cái cuộc đời này càng ngày nó càng làm cho chúng ta ảnh hưởng. Đó là một người mà tu, thì chúng ta dù cho chúng ta là cái người cư sĩ, chúng ta biết được Phật giáo hay là không biết được, nhưng mà chúng ta chi ra những cái nguyên nhân này là chúng ta sẽ vơi bớt đi cái sự đau khổ. Nhưng mà nghịch cái lại là quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này có nhiều cái điều nó như vậy nè, nó lại có cái sự nghịch duyên. Là thường thường quý vị thấy rằng tất cả chúng ta đó là chúng ta đều sợ cái quả mà chúng ta không có sợ cái nhân. Chúng ta thường thường quý vị thấy những người ở bên ngoài á, người ta sợ cái quả mà người ta không có sợ cái nhân. Ví dụ như quý vị thấy có những lúc đó, chúng tôi đi vào trong bệnh viện đặng tụng kinh, hoặc là người ta gỡ chúng tôi đi làm từ thiện giùm đó. Quý vị thấy rằng có những người, người ta bị những cái cục bố nó rất là kinh dị. Vừa rồi á, chúng tôi vào một bệnh viện ung bướu á, chúng tôi đi chuyển cái tiền từ thiện cho một cái những người Phật tử quen, làm thuốc cho một cái em trai đó, quý vị biết rằng 21 tuổi, bị một cái cục bướu mà từ ở trong miệng nó mọc ra, quý vị, nó mọc ra đến mà khi mà nó ra ngoài cái miệng rồi đó, nó còn dính lại ở trong, nó dính toàn ten vậy á. Thì quý vị biết rằng chúng tôi nhìn cái cục bướu đó mà ở trong cái cục bú đó nó vô như là cái bánh chưng vậy đó, mà nghe bác sĩ nói là nó nặng cỡ chừng là 1 kg rưỡi, nó nặng 1 kg rưỡi. Quý vị biết rằng nó hư cái miệng của cái em trai nó luôn, rồi ngay chỗ rồi nó ảnh hưởng lên hư một con mắt luôn. Quý vị biết rằng chúng ta nhìn cái cục bú đó là coi như là về là không ăn được, không ăn uống được. Thì quý vị thấy rằng những cái trường hợp đó mình nhìn nó rất là đau thương, nhưng mà khi mà quay trở về gần chùa thì quý vị thấy rằng có những chàng thanh niên, nam nữ vân vân, quý vị biết làm gì không? Ngồi câu cá, mà không phải là câu cá mà để mà đem về cho má kho ăn, không phải là thiếu ăn phải đi câu cá về kho ăn, mà họ câu cá giải trí. Họ câu cá giải trí khi mà quý vị biết rằng họ để cái lưỡi câu họ nhấc mà họ căng cái con cá nó vừa miếng miếng gần tới cái mồi thì họ giật cái tạc lên để làm chi, quý vị? Đặng cái lưỡi câu nó xỏ ngay chỗ cái mỏ của con cá để mình giật sách lên vậy. Thành ra quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi nói rằng là thường thường là do mình chỉ sợ cái quả mà mình không có sợ cái nhân. Thật sự ra chính cái nhân đó nó sẽ làm cho chúng ta đau khổ rất là nhiều. Thí dụ như quý vị thấy rằng là đối với Đại Đức Thích Xá mà mình học ở trong Kinh Pháp Cú, mình thấy chỉ do ở trong quá khứ mà tiền thân của cái vị đó.